Ra đi như những cánh chim trời tự do, những liều tre mái lá lau sậy cũng chống đỡ nổi qua suốt mùa mưa khắc nghiệt. Cuối tháng 9, mực nước các sông hồ đã rút xuống, các lối đi đây đó đã tạm thời khô ráo. Nhờ thời tiết chuyển mùa mà không gian trở nên xanh sạch đẹp, trong lành và mát mẻ. Hội chúng trí thức của Đức Phật nhờ thấm nhuần giáo pháp, tẩm mát sung mãn niềm vui siêu thế nên tâm hồn phơi phới thanh thoát. Đôi vị thốt lên những cảm hứng ngữ xuất thần, những câu kệ thơ thanh bình vi diệu. Biết đã đến thời củng cố thêm phương tiện trí, trên con đường hoằng pháp nhiêu khê mai hậu, Đức Phật lại cho tụ họp hội chúng thuyết thêm hai thời pháp quan trọng nữa, nội dung nhắm đến bổn phận và trách nhiệm của mỗi thành viên. Nhờ đều là thành phần ưu tú, thông minh cả nên họ nắm bắt rất nhanh. Đoạn tóm tắt, Đức Phật cất giọng hùng hồn, mạnh mẽ như tiếng sấm giống giữa trời mưa. Này các thầy tỳ khưu, Như Lai và các thầy đã thoát khỏi tất thảy mọi trói buộc, dầu ở cảnh người, cảnh trời, dục sắc hay vô sắc. Bây giờ tất cả chúng ta hãy ra đi như những cánh chim trời tự do. Hãy ra đi, hãy bay qua sông dài biển rộng, hãy lên đường vì lợi ích, vì sự an lạc cho phần đông, vì lòng từ bi, hãy mang lại sự tốt đẹp, sự lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Mỗi người hãy đi mỗi ngã, đừng đi chung một đường, hãy tùy duyên mà hoằng dương truyền bá chánh pháp, hãy tùy căn cơ mà thuyết giáo độ sinh. Giáo pháp của Như Lai các thầy đã uống được giọt nước đầu nguồn, giáo pháp ấy toàn hảo ở đoạn đầu sơ thiện, toàn hảo ở đoạn giữa trung thiện, toàn hảo ở đoạn cuối hậu thiện, và toàn hảo cả ý nghĩa và văn cú nữa. Hãy công bố đời sống phạm hạnh thiêng liêng, vừa toàn thiện vừa trong sạch. Có những chúng sinh còn vướng ít bụi cát trong mắt, nếu không nghe được giáo pháp, sẽ bị đọa lạc một cách đáng thương xót. Nhưng nếu họ nghe được, họ sẽ thấu hiểu, thấy rõ và sẽ được giải thoát. Này các thầy tỳ khưu, khi các thầy ra đi mỗi người mỗi phương, thì Như Lai cũng ra đi. Như Lai sẽ đi về hướng Uruvela, đến làng Sanani thăm lại các gia đình ân nhân thí chủ, lại có duyên hóa độ cho nhiều người. Sau đó sẽ đến Magatha, thủ đô Rajagaha, thăm Đức Vua Bimbisara như lời hứa thuở trước. Hãy ra đi, này các thầy tỳ khưu, hãy phất lên ngọn cờ của bậc thiện trí, hãy truyền dạy giáo pháp nhiệm màu và bất tử, hãy mang lại sự tốt đẹp và mùa xuân an lành cho nhân thế. Làm được như vậy là các thầy đã hoàn tất bổn phận và nhiệm vụ của những Như Lai sứ giả trên cõi đời nhiều khổ ít vui này. Như vậy là Đức Phật đã gửi đi 46 vị Thánh Tăng A-La-Hán như là những sứ giả đầu tiên với tâm, với trí tuệ giải thoát toàn bích nhất, không chừa lại bên mình một ai. Hội chúng bây giờ mới thấy rõ thêm là từ rày họ phải tự lực, đơn thân độc mã trên lộ trình vô định. Họ phải chiêm nghiệm đời sống thánh thiện của những sa môn khất sĩ, đầu trần chân đất, không hành lý tư lương, tứ cố vô thân, hoàn toàn chỉ biết nương tựa nơi chính mình. Trưởng giả Khonanya chợt nêu lên một câu hỏi rất xác đáng. Bạch Đức Thế Tôn, giáo pháp trong sáng, lành mạnh và thiết thực này sẽ chuyển hóa và biến cải rất nhiều người thuộc nhiều giai cấp khác nhau. Vậy khi hóa độ được họ, Đức Thế Tôn thì ở xa, chúng đệ tử phải làm thế nào để cho hai hàng cận sự nam nữ quy? Lại có trường hợp thọ giới xuất sa di, xuất gia tỳ khưu, thì chúng đệ tử phải làm sao? Đức Phật mỉm cười, khi khuyên các thầy ra đi khắp bốn phương trời để hoằng hóa, là Như Lai đã âm thầm để cho mỗi người được toàn quyền quyết định về điều ấy. Như Lai được tự do, mà các thầy cũng được tự do. Khandanya cúi đầu lãnh ý rồi thưa bạch, đệ tử hiểu, nhưng ở đây sẽ có những nghi thức nào để phân biệt cách thọ trì của hai hàng cư sĩ áo trắng, tiểu giới xuất gia sa di và đại giới xuất gia tỳ khưu chẳng cần thiết đưa ra các nghi thức khác nhau, nhất là vào lúc này, chỉ cần họ có tịnh tính hoặc có thêm giới thí. Đối với hai hàng cư sĩ vào buổi đầu, chỉ cần có tịnh tính hoặc có thêm giới trí. Đối với các hàng xuất gia vào buổi đầu, phải quán căn duyên của họ mà tùy nghi. Vậy thì chúng đệ tử sẽ thực hiện như thế nào? Sẽ thực hiện như thế này. Đối với cư sĩ, đối với ai có lòng tin trong sạch vào giáo pháp này, chúng đệ tử sẽ cho họ chắp tay và quỳ bên chân vị tỳ khưu truyền giới đọc ba lần. Bụt thăng saranang gacchami, thăm măng saranang gacchami, sang khăng saranang gacchami. Đức Phật gật đầu, Konanya thưa tiếp. Đối với lễ xuất gia sa di tỳ khưu, chúng đệ tử sẽ cho họ cạo sạch râu tóc, mang bát, đắp y nội và ngoại màu vàng hoại sắc, chừa vai trái đảnh lễ, chắp tay cung kính trước vị tỳ khưu truyền giới, rồi cũng đọc ba lần tam quy như trên. Đức Phật lại gật đầu, Konanya có vẻ suy nghĩ một lát. Khắp nơi đâu cũng là đất, là lãnh cư của sáu phái Bà La Môn truyền thống, và nghe đâu bây giờ cũng thịnh hành sáu phái khác ở ngoài truyền thống nữa, sẽ có những cuộc chống đối, nhục mạ, thách thức hay tranh luận xảy ra trên lộ trình hoằng hóa gian nan. Chúng đệ tử học vấn ít ỏi, kiến văn hẹp hòi, lại chưa trang bị môn học lý luận. Nếu gặp những tay biện sĩ lang thang, những luận sư học vấn sâu rộng, miệng lưỡi khéo giỏi, thì chúng đệ tử phải làm sao để đối phó? Điều quan tâm của Konanya là thiết thực. Đức Phật chợt một hai sát na vào đại định, rồi hai sát na sau xuất định trở lại cận định, phóng hào quang sáu màu từng đôi một phủ quanh người, quanh cội cây Asatha, rồi tỏa rộng ra không gian. Cả 60 vị A-la-hán cũng ngồi yên lặng như đại định, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tướng dụng của một bậc chánh đẳng giác. Một lát thâu lại hào quang, Đức Phật nhìn khắp chúng đệ tử một vòng, rồi cất giọng điềm đạm nghiêm từ dạy bảo. Người và Pháp là một, các thầy ai cũng có hào quang tỏa ra bên ngoài cả, ấy là sự thực chứng bên trong, tỏ lộ ra ngoài bằng ngữ nghiệp mạn thanh tịnh, bằng oai nghi, luật giới, bằng thiểu dục tri túc, bằng vô sản bần hàn, bằng không dính mắc bất kỳ ô nhiễm nào, từ ngoại giới cũng như nội tâm. Vậy đối với những ai phỉ báng, nhục mạ, các thầy đã có áo giáp nhẫn nhục và từ bi. Đối với ai muốn tranh luận thì hãy nói với họ rằng, thế gian tranh luận với Như Lai, với đệ tử Như Lai, Như Lai và đệ tử Như Lai không tranh luận với thế gian. Và nếu họ cứ muốn miệng lưỡi đấu khẩu thì nói với họ rằng, giáo pháp của Như Lai là để học hỏi, tu tập thực hành, là để dành cho tuệ giác, trực giác tâm linh chứng nghiệm ở bên trong, chứ không phải là ở bên ngoài kiến thức, miệng lưỡi trí thức, lý trí và luận thức đa biện. Nếu những khi cần nói, các thầy cứ nói không ngại ngùng gì cả, vì sao vậy? Vì chúng ta có thể biết tất cả hoặc biết một, hai phần giáo pháp tư tưởng của họ, nhưng giáo pháp tư tưởng đạo lộ tu tập của Như Lai hiện có trong tâm và tuệ của các thầy thì họ không biết gì cả. Hội chúng thánh tăng thế là đã thông suốt, họ đã biết phải làm gì, phải biết phải đối phó ra sao trên bước đường đầy chông gai và bụi bặm. Đức Phật chợt phóng một hào quang sáng trắng từ đỉnh trán, nói một câu cuối để tiện đưa chúng đệ tử lên đường. Các thầy phải ghi nhớ ý tưởng cẩm năng này mà xử sự. Hãy im lặng như chánh pháp, hãy nói năng như chánh pháp. Đấy là vào 587 trước kỷ nguyên, nhằm ngày 16 tháng 10 âm lịch, Đức Phật đã an cư mùa mưa đầu tiên. Sau đó, Ngài cùng với 60 vị thánh tăng tuần tự trước sau rời Lộc Uyển tụ lạc Isipatana, rồi tản mát khắp bốn phương trời vì sứ mạng thiêng liêng cao cả. Có ai biết rằng những dấu chân đầu tiên này là những dấu chân vĩ đại nhất trong lịch sử tôn giáo, tư tưởng, lịch sử văn hóa và văn minh của nhân loại.